15 tháng 12 năm 2013. Quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 15 tháng 12, Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 3. Nhập thể. Lấy lại cách nói của Thánh Gioan, ngôi lời đã trở thành nhục thể. Hội Thánh dùng từ nhập thể để gọi sự kiện con Thiên Chúa nhận lấy bản tính nhân loại để thực hiện việc cứu độ chúng ta trong bản tính ấy. Trong một thánh thi do Thánh Phaolô ghi lại, Hội Thánh hát mừng mầu nhiệm nhập thể như sau. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Thư gửi tín hữu Philippe, chương 2, câu 5 đến câu 8. Thư gửi tín hữu Do Thái cũng nói về mầu nhiệm ấy như sau. Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Kitô nói, Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa, lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thư gửi tín hữu Do Thái, chương 10, câu 5 đến câu 7. Tin vào việc nhập thể thật của con Thiên Chúa là dấu hiệu đặc trưng của đức tin Kitô giáo. Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa. Thần khí nào tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Đó cũng là niềm xác tín hân hoan của Hội Thánh ngay từ buổi đầu, khi hát mừng mầu nhiệm cao cả của Đạo Thánh. Đức Kitô xuất hiện trong thân phận người phàm. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 461, 462 và 463. 16. Thứ hai. 17. Thứ ba. 18. Thứ tư. 19. Thứ năm. 20. Thứ sáu. 21. Thứ bảy. Thánh Phêrô Canisio, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. 22 tháng 12, Chúa Nhật thứ tư mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, 5A.
Chân tin trong đêm tối sẽ thấy ánh sao mai rằng người từ đông nhu cao mừng vui lên Sion ngày đây Chúa người đến rồi mừng vui lên Sion ngày có nghe lời Oh,
Thiên Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm tin đợi chờ ngày lễ sinh nhật Đấng Cứu Thế. Xin hướng niềm vui chúng con về chính nguồn hoang lạc của mầu nhiệm giáng sinh cao cả, để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới mà hớp mừng ngày cứu độ đã gần kề. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah: Nơi hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽ hân hoan, và nở bông dường như khóm huệ, sẽ nảy chồi non và hoan hỷ vui mừng và khen ngợi rằng: Đã ban cho Israel được vinh quang của xứ Liban, huy hoàng của Carmel và Sharon. Chính chúng sẽ nhìn thấy vinh quang của Chúa và huy hoàng của Thiên Chúa chúng ta. Hãy làm cho mạnh mẽ những bàn tay rời rã, và hãy làm tăng sức những đầu gối mỏi mòn. Phải nói cho những người nhát đảm rằng: Hãy can đảm lên, đừng sợ hãi. Kìa, Thiên Chúa các ngươi sẽ đem lại điều báo ứng. Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ các ngươi. Bấy giờ mắt người mù sẽ nhìn thấy, và tai những người điếc sẽ được nghe. Bấy giờ người què sẽ nhảy như nai, những người được Chúa cứu chuộc sẽ trở về và đến Sion với lời khen ngợi. Và trên đầu họ mang hoan hỷ triền miên, họ sẽ được vui mừng khoái trá, họ sẽ không còn đau buồn, rên xiết sẽ trốn xa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội.
Lạy Chúa, xin nên cứu rỗi chúng con.
Thiên Chúa mở mắt những kẻ đuôi mù. Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khổm luân khuất phục. Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân. Thiên Chúa che chở những khách kiều cư.
Lạy Chúa, xin nên cứu độ chúng con.
Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi qua phố và làm rối loạn đường neo đức ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Si-ôn hỡi, Đức Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác.
Lạy Chúa, xin đem cứu độ chúng con.
Bài trích thơ Thánh Giacôbê Tông Đồ. Anh em hãy kiên nhẫn chờ đợi ngày Chúa đến. Kìa xem người nông phu trông đợi hoa màu quý báu của đồng ruộng. Kiên nhẫn đợi chờ mưa xuân và mưa thu. Vậy anh em hãy bền chí và vững tâm, vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng kêu trách lẫn nhau, để khỏi phải bị kết án. Này đây, quan tòa đã đứng trước cửa. Anh em hãy học gương kiên nhẫn và chịu đựng trong gian khổ của các tiên tri, là những người đã nói nhân danh Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Thánh thần Chúa ở trên tôi, người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa người rằng: Thầy có phải là đứng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi đứng nào khác? Chúa Giêsu bảo họ: Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy. Người mù được thấy, kẻ què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó, và phúc cho ai không vấp ngã vì ta. Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lạ lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lạ lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: Thật ta bảo các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Nhưng người nhỏ nhất trong nước trời cũng còn cao trọng hơn ông. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Trong lịch sử của các tiên tri và ngôn sứ thời cổ ước, hình như chỉ có một vị ngôn sứ mà Hội Thánh Công giáo chúng ta tuyên xưng là thánh. Đó chính là ngôn sứ Gioan Tẩy Giả. Thánh Gioan Tẩy Giả, một vị thánh quan trọng, và trong chúng ta đây cũng có người chọn ngài làm thánh quan thầy bổn mạng của mình. Điều này nói lên vai trò cần thiết và ngôi vị xứng đáng của Thánh Gioan Tẩy Giả trong sứ mạng dọn đường cho Chúa Kitô. Thánh Gioan đã được tuyển chọn, đã được mời gọi và được thánh hóa cho sứ mạng này. Thánh Thành Chúa ở cùng ngài, và chúng ta cũng có thể tin rằng ngài thực sự được Chúa dẫn dắt và sống cho thánh ý Chúa qua đời sống khắc khổ để rao giảng phép rửa thống hối, dọn đường và chuẩn bị cho mọi người đón chào đấng cứu thế Messiah. Người Chúa chọn, người Chúa thương như Thánh Gioan Tẩy Giả mà vẫn không thoát được thử thách gian nan. Đây cũng là một điều làm cho chúng ta suy niệm về sự đau khổ của mỗi người chúng ta. Trong lúc lao tù khốn khổ và mất tự do như vậy, cũng có thể làm cho Thánh Gioan tự hỏi về chính mình, về cuộc đời của mình có ý nghĩa gì không, và đặc biệt về con người Giêsu mà mọi người lúc đó đang đi theo, có phải là đấng Mêsia mà Thánh Gioan nói tới và mọi người đang mong chờ không? Phúc âm của Thánh Matthew hôm nay trình thuật cho chúng ta biết rằng chính Thánh Gioan Tẩy Giả đã sai phái môn đệ của mình đến tìm gặp Chúa Giêsu để qua đó biết được về Chúa Giêsu Ngài là ai. Như chúng ta được biết, Chúa Giêsu không những trả lời cho Thánh Gioan về chính mình mà còn đích thân ca ngợi một cách đặc biệt về Gioan nữa. Ai mà được Chúa khen ngợi, chắc chắn người đó phải là người tuyệt vời. Chúa đã khen ngợi người ngôn sứ Gioan như sau: "Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả." Thánh Gioan Tẩy Giả có thể rất hài lòng và được khích lệ vì lời khen ngợi của Chúa Giêsu. Và hơn thế nữa, Thánh Gioan cũng rất vui mừng vì biết được rằng đấng Mêsia chính là Đức Giêsu mà mọi người đang đi theo và lắng nghe đây. Nhìn lại chúng ta, thưa ông bà và anh chị em, chúng ta cũng đã được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi làm con cái Thiên Chúa trong gia đình giáo hội. Chúng ta cũng được Thiên Chúa thương yêu và cho chia sẻ sứ vụ của Thánh Gioan Tẩy Giả, tức là sống cho trọn vẹn tinh thần phúc âm, để rồi qua nếp sống của chúng ta có giới thiệu, có thể giới thiệu cho mọi người về Đức Kitô, người đã đến, người đang hiện diện và người sẽ đến lần nữa trong thế giới trần thế của chúng ta. Chỉ còn 10 ngày nữa thôi là chúng ta mừng lễ trọng thể ngày Chúa Giáng Sinh. Trong những ngày của mùa vọng này, hy vọng và hy vọng chúng ta cũng chuẩn bị tâm hồn cũng như bên ngoài cho xứng hợp với tinh thần của ngày lễ. Trong giáo xứ, nhiều người đang chuẩn bị trang hoàng Giáng Sinh, dọn tâm hồn bình an vui tươi. Bên ngoài, đèn Noel đã được thắp sáng đó đây. Tiếng nhạc Noel, ngay cả những bài ca trữ tình Noel, hát lên từ những quán nhạc, cà phê vườn, làm cho lòng chúng ta cảm thấy vui vui, có một điều gì khác hơn bình thường của cuộc sống mỗi ngày. Chúng ta không phải như Thánh Gioan Tẩy Giả, sống khắc khổ và bị tù tội vì sứ mạng của Ngài. Nhưng chúng ta cũng có những thử thách đức tin nho nhỏ, những thách đố của cuộc sống cơm bánh bạc tiền hàng ngày. Đôi khi những khó khăn này làm cho cuộc đời của chúng ta mất vui, thêm lo, có lúc làm cho chúng ta nản chí thất vọng trong cuộc đời của mình. Thực tế cuộc sống là như vậy đó, thưa ông bà và anh chị em. Nhưng với tinh thần của mùa vọng, chúng ta có thể hy vọng và lạc quan thêm khi chúng ta được giáo hội mời gọi một lần nữa. Hãy hướng về đấng Mêsia Chúa Kitô, người đến chỉ vì yêu thương nhân loại, yêu thương giải phóng và chữa lành chúng ta, như bài phúc âm hôm nay nói về Đức Kitô như sau: người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy và kẻ nghèo được nghe tin mừng. Ước gì bài phúc âm hôm nay và tinh thần mùa vọng năm nay cho chúng ta niềm vui, niềm hy vọng và sự chuẩn bị xứng hợp cho ngày lễ sắp đến. Amen.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Tử Maria và đã làm người,
cô mình và mai tăng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên cầu Thiên Chúa Cha, và người sẽ lại lên trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người gọi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô, ngôi hai Thiên Chúa sắp ngự xuống trần gian. Người sẽ mang đến cho nhân loại đang đau khổ vì chiến tranh, ơn hòa bình, đang quằn quại trong tội lỗi, ơn giải thoát, đang sống trong bất hạnh, được hạnh phúc đầy tràn. Chúng ta cùng chung lời cảm tạ Chúa và dâng lên Người lời cầu khẩn thiết tha.
Sứ mạng cao cả của Hội Thánh là rao giảng tin mừng cứu độ cho hết thảy mọi dân tộc. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các công cuộc rao giảng tin mừng của Hội Thánh luôn gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trên thế giới ngày nay, việc phân phối tài nguyên không đồng đều giữa các quốc gia, có nhiều nước quá giàu, trong khi đó có một số nước lại quá nghèo. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những nước giàu biết quan tâm giúp đỡ vô vị lợi các nước chậm phát triển, cách riêng những nước mà một phần lớn dân chúng sống dưới mức tối thiểu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trong cuộc sống thường ngày, có một số người tôn thờ cá nhân chủ nghĩa, chỉ sống lo hưởng thụ ích kỷ mà không hề quan tâm đến những người chung quanh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu hiểu rằng không ai sống cho mình mà là sống cho Chúa, sống vì người khác, sống cho người khác và sống với người khác, vì không ai là một hòn đảo trong đại dương bao la của cuộc đời này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ngày xưa, Đức Giêsu đã chinh phục người khác bằng tình thương hy sinh qua việc phục vụ tận tụy. Ngày nay, Người đòi hỏi các Kitô hữu cũng phải sống như Người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết yêu thương, tôn trọng và giúp đỡ mọi người chung quanh mình, nhất là những ai đang gặp đau khổ và những người đang sống trong cảnh đói rách bần cùng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết kiên trì tỉnh thức mà chờ đợi ngôi hai con Chúa giáng trần, và biết cầm đèn cháy sáng trong tay mà hăm hở đi đón Người ngự đến ở cùng chúng con, Người hàng sông và hiên tri muôn đời.
Amen.
Thank you.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế chứng tỏ lòng tôn kính mến yêu, ước chi là hy lễ này hoàn toàn thể hiện được ý muốn của Đức Kitô khi lập vi tích thánh thể là đem lại cho cả thế giới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem ơn cứu độ cho chúng con. Người là đấng các tiên tri loan báo, Đức Mẹ đồng trinh đã cứu mang với tình yêu khôn tả. Thánh Gioan đã loan tin sắp đến và chỉ cho thấy khi Người xuất hiện. Người là đấng làm cho chúng con hân hoan đón nhận mầu nhiệm Giáng sinh, để khi Người đến sẽ thấy chúng con đang tỉnh thức và hân hoan ca tụng Người. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quảng thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca, chúc tụng vinh quang Chúa rằng.
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng con đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thân, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thanh hoa nhưng của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thê thức ấy sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan tin Chúa chịu chết và tiên sinh Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ban trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hậu cần trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được
đồng
hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sẵn, được Cha chỉ nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cầu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đại thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đứng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đám Chúa gửi vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Giữa nơi trần thế, xin Thiên Chúa chi nhân, đoái thương ngự thầm, bùi an đỡ nâng nhân trần. Sion vui lên, Sion vui lên, vì Chúa đã nhận lời. Người sắp đến kia, người sắp đến, người đến cứu dân người.
Đã vào ngày tháng, toàn dân heo hắt trong mong, sống trong sầu thương, càng thêm cảm mong vô cùng. Sion vui lên, Sion vui lên, vì Chúa đã nhận lời. Kìa người sắp đến, kìa người sắp đến, người đến cứu dân người. Trần gian hòa lên cung ca êm đềm. Sion vui lên, Sion vui lên, vì Chúa đã nhận lời. Kìa người sắp đến, kìa người sắp đến.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chúng con nài xin Chúa cho bí tích thân thể này, thân tẩy chúng con sạch vết nhơ tội lỗi, và chuẩn bị tâm hồn chúng con mừng những ngày đại lễ sắp đến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng và từ bi, nhờ việc con Chúa đến trong anh huy hoàng, thanh hoa và đổ tràng phúc lành của Ngài cho anh chị em là những kẻ tin con một Chúa đã đến và mong đợi người sẽ đến.
Amen.
Xin Thiên Chúa làm cho anh chị em trong cuộc sống hiện tại được bền vững trong đức tin, vui mừng trong đức cậy và sinh hoa kết quả trong đức mến.
Amen.
Anh chị em vui mừng sốt sắng đón nhận đấng cứu chuộc chúng ta đến trong xác phàm. Xin Thiên Chúa ban cho anh chị em phần thưởng cuộc sống đời đời khi người vinh quang ngự đến lần thứ hai.
Amen.
Và xin chúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 8 tháng 12 với 50.000 tín hữu. Và buổi chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha đã đến cầu nguyện trước cột đài Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở trung tâm Roma. Theo lịch chung của Giáo hội Hoàng Vũ, ngày 8 tháng 12 là ngày Chúa Nhật thứ hai mùa vọng, nên lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm được dời sang ngày thứ hai mùng 9 tháng 12. Nhưng tại Roma, Bộ Phụng Tự đã đặc biệt cho phép tất cả các giáo phận tại Italia được mừng kính lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm vào ngày Chúa Nhật mùng 8 tháng 12. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa mầu nhiệm Đức Mẹ được đặc ân vô nhiễm nguyên tội. Dựa trên bài tin mừng của ngày lễ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Questa seconda domenica di Avvento cade nel giorno della festa dell'Immacolata Concezione di Maria.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chủ nhật thứ hai mùa vọng này trùng vào lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, và vì thế cái nhìn của chúng ta bị thu hút vì vẻ đẹp của Mẹ Chúa Giêsu là Mẹ chúng ta. Giáo hội rất vui mừng chiêm ngắm Mẹ là người đầy ân phúc. Và khi bắt đầu bằng những lời này, tất cả chúng ta hãy kính chào Mẹ đầy ân phúc. Chúng ta hãy nói ba lần: đầy ân phúc, đầy ân phúc, đầy ân phúc.
Piena di grazia. Tre volte diciamo piena di grazia tutti. Piena di grazia. Piena di grazia. Piena di grazia.
Rồi Đức Thánh Cha tiếp: Thiên Chúa đã nhìn Mẹ ngay từ lúc đầu tiên trong kế hoạch yêu thương của Chúa. Mẹ Maria nâng đỡ chúng ta trong hành trình hướng về lễ Giáng sinh. Vì Mẹ dạy chúng ta cách sống mùa vọng này trong sự chờ đợi Chúa. Tin mừng theo Thánh Luca trình bày cho chúng ta một thiếu nữ ở thành Nazareth, một thị trấn nhỏ bé của miền Galilea, ở vùng biên cương của đế quốc Roma và ở ngoài lề của Israel. Vậy mà Mẹ đã được Thiên Chúa đoái nhìn đến, đã chọn Mẹ làm Mẹ Chúa. Do chức phận làm mẹ ấy, Đức Maria đã được gìn giữ khỏi mắt tội tổ tông truyền, nghĩa là khỏi sự rạn nứt trong tình hiệp thông với Thiên Chúa, với tha nhân và với thiên nhiên, vốn làm thương tổn sâu xa cho mỗi người. Nhưng sự rạn nứt ấy đã được chữa lành trước nơi Mẹ của Đấng đã đến để giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi. Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã được ghi trong kế hoạch của Thiên Chúa, là kết quả của tình yêu Thiên Chúa Đấng cứu độ thế giới. Và Đức Mẹ không bao giờ lìa xa tình yêu ấy. Trọn cuộc sống, trọn con người của Mẹ là một lời xin vâng đối với Thiên Chúa. Nhưng thực ra điều ấy không dễ dàng đối với Mẹ. Khi Sứ Thần gọi Mẹ là người đầy ân phúc, Mẹ rất xao xuyến. Vì trong sự khiêm hạ, Mẹ cảm thấy mình không là gì trước Thiên Chúa. Sứ Thần Chúa trấn an Mẹ: Hỡi Maria, xin đừng sợ, vì trinh nữ đã được ân phúc nơi Thiên Chúa. Và này đây, trinh nữ sẽ thụ thai một con trai và sẽ gọi người là Giêsu. Lời loan báo này càng làm cho Mẹ Maria dao động hơn nữa, vì Mẹ chưa thành hôn với Giuse. Nhưng Sứ Thần nói thêm, Thánh Linh sẽ ngự xuống trên trinh nữ, vì thế hài nhi sinh ra sẽ là thánh và được gọi là con Thiên Chúa. Mẹ Maria lắng nghe, trong tâm hồn vâng phục, và thưa lại, Này tôi là nữ tùy Chúa, xin xảy đến cho tôi theo lời Ngài. Mầu nhiệm về thiếu nữ thành Nazareth ấy là người ở trong con tim của Thiên Chúa, không phải là điều xa lạ đối với chúng ta. Thực vậy, Thiên Chúa yêu thương đoái nhìn mỗi người nam nữ. Thánh Phaolô Tông Đồ quả quyết rằng, Thiên Chúa đã chọn chúng ta trước khi tạo thành vũ trụ, để chúng ta được nên thánh thiện và không tỳ ố. Cả chúng ta, từ đời đời, đã được Thiên Chúa chọn để sống một cuộc đời thánh thiện, được giải thoát khỏi tội lỗi. Đó là một dự phóng yêu thương mà Thiên Chúa lặp lại mỗi khi chúng ta đến cùng Ngài, nhất là qua các bí tích. Vì thế, trong đại lễ này, khi chiêm ngắm Đức Mẹ vô nhiễm của chúng ta cũng nhìn nhận vận mệnh đích thực nhất của chúng ta, ơn gọi sâu xa nhất của chúng ta, đó là được yêu mến, được tình thương biến đổi. Chúng ta hãy nhìn Mẹ và để cho Mẹ nhìn ngắm chúng ta, để học cách trở nên khiêm nhường hơn, can đảm hơn trong việc sống theo lời Chúa, để đón nhận vòng tay dịu dàng của Chúa Giêsu, Con của Người, vòng tay ban cho chúng ta sự sống, hy vọng và bình an. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kính truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini,
et mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitri.
Fili et ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha chào thăm mọi người. Ngài nêu tên nhiều phái đoàn ở Italia và nói thêm rằng, chúng ta hiệp ý với giáo hội sinh sống ở Bắc Mỹ, ngày hôm nay đang kỷ niệm 350 năm thành lập giáo xứ đầu tiên. Đó là giáo xứ Đức Bà Quebec. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì hành trình đã trải qua từ đó, nhất là các vị thánh và các vị tử đạo đã làm cho những lãnh thổ ấy được phong phú. Tôi thành tâm chúc lành cho tất cả các tín hữu đang cử hành lễ kỷ niệm này. Rồi Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các thành viên phong trào Công giáo tiến hành Italia, hôm nay lập lại quyết tâm gắn bó theo phong trào. Ngài cầu chúc họ mọi sự tốt lành cho nỗ lực dấn thân, huấn luyện và làm tông đồ. Đức Thánh Cha cũng loan báo chương trình hoạt động ban chiều của Ngài, với mục đích cầu nguyện dưới chân tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm, như một hành vi sùng mộ con thảo đối với Đức Mẹ Maria, để phó tác cho mẹ thành Roma, giáo hội và toàn thể nhân loại. Và thực vậy, vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày 8 tháng 12, tiếp nối một truyền thống từ lâu đời, Đức Thánh Cha Francisco đã đến đặt vòng hoa tôn kính và cầu nguyện trước cột đài Đức Mẹ Vô Nhiễm ở quảng trường Tây Ban Nha, trước trụ sở Bộ Truyền Giáo. Cột đài này đã được Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pio thứ 9 khánh thành ngày 8 tháng 9 năm 1857, tức là 3 năm sau khi tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Khi Đức Thánh Cha tiến vào con đường Condotti, đã có đông đảo các tín hữu chờ hai bên đường để chào đón Ngài. Ngài dừng lại trước nhà thờ Chúa Ba Ngôi của các cha dòng Đa Minh người Tây Ban Nha, để nhận sự chào đón của Hiệp hội các thương gia tại khu vực có những cửa tiệm nổi tiếng nhất của thành Roma. Tại quảng trường Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Valini, giám quản Roma, và ông đô trưởng Roma Ignacio Marino, và ông chủ tịch miền Lazio Nicola Zingaretti đón tiếp. Đặc biệt tại đây có sự hiện diện của 150 anh chị em bệnh nhân ngồi trên xe lăn, do tổ chức từ thiện Unitansi giúp đưa từ đảo Sardinia tới đây, cùng với hàng ngàn tín hữu. Ngoài ra cũng có sự hiện diện của Đức Hồng Y Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền Giáo, và hai vị Tổng giám mục Tổng Thư ký của Bộ, sau lời nguyện mở đầu và đọc đoạn sách Tông Đồ Công Vụ chương 12 câu 1 đến câu 6, Đức Thánh Cha đã đọc kinh nguyện dâng lên Mẹ Thiên Chúa như sau. Lạy Đức Trinh Nữ, Thánh và Vô Nhiễm, với lòng kính thác và yêu mến, chúng con hướng về Mẹ. Mẹ là dinh dự của dân tộc chúng con và là người ân cần bảo vệ thành thị của chúng con. Lạy Mẹ Maria, Mẹ là đứng tuyệt đẹp, chẳng có tội lỗi nơi Mẹ. Xin khơi dậy trong chúng con được một ước muốn mới được nên thánh. Xin cho ánh quang chân lý rạng ngời trong lời nói của chúng con, cho bài ca bác ái vang dội trong các hoạt động của chúng con, và sự tinh tuyền và khiết tịnh ngự trị trong thân xác và tâm hồn chúng con, cho trọn vẹn vẻ đẹp của tin mừng hiện diện trong đời sống chúng con. Lạy Mẹ Maria, Mẹ là đứng tuyệt đẹp, lời của Thiên Chúa đã nhập thể làm người trong Mẹ. Xin làm cho chúng con đừng đánh mất ý nghĩa hành trình trần thế của chúng con. Xin cho ánh sáng dịu dàng của đức tin chiếu sáng những ngày đời của chúng con, cho sức mạnh an ủi của hy vọng hướng dẫn bước chân của chúng con, cho sức nóng lan tỏa của tình yêu linh hoạt con tim của chúng con, cho mắt của tất cả chúng con hướng nhìn về nơi Thiên Chúa, nơi có niềm vui đích thực. Lạy Mẹ Maria là đứng tuyệt đẹp, xin lắng nghe lời nguyện của chúng con, nghe lời khẩn cầu của chúng con. Xin Mẹ là vẻ đẹp của tình yêu thương xót của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu trong chúng con. Xin Mẹ là vẻ đẹp thần linh đến cứu thoát chúng con, thành thị của chúng con và toàn thế giới. Amen. Sau lời kinh, Đức Thánh Cha đã dâng vòng hoa tôn kính Đức Mẹ, trong khi cộng đoàn hát kinh cầu Đức Bà, rồi bài ca Ave Maria, trước khi Đức Thánh Cha ban phép lành cho mọi người. Đức Thánh Cha chào thăm một số bệnh nhân ngồi trên xe lăn. Rời đài Đức Mẹ, trên đường về, Đức Thánh Cha còn đến đền thờ Đức Bà Cả để cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Đức Thánh Cha Francisco, Ngài đến kính viếng và cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ tại đây ngay sáng hôm ngày 14 tháng 3, liền sau khi được bầu làm giáo hoàng. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.